Chương 25 hai năm, bản tôn thiên địa. Kim giác cử thú gầm khẽ một tiếng, thi triển bí pháp bản tôn thiên địa. Thân hình khổng lồ từ đầu tới đuôi trên 1.200 km bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, tốc độ thu nhỏ lại cực nhanh, nháy mắt đã biến thành một con kim giác cử thú thân hình chỉ trên 100 km. Vì mật độ xương cốt, mật độ cơ bắp, mật độ lân giáp đều được gia tăng, thân thể kim giác cử thú ngược lại cường hãn hơn nữa, còn một tầng vỏ đen cực mỏng dung nhập vào từng miếng vảy. Trên lợi chảo, sức mạnh ẩn chứa cũng hòa với cơ thể kim giác cử thú, đó là một luồng sức mạnh ngang ngược cường đại. Quả nhiên, như ta đoán, trên thảo nguyên, La Phong mặc hắc y đứng dưới chân kim giác cử thú khổng lồ, ngẩng đầu nhìn lên, vừa rồi kim giác cử thú đã thôi phát binh giáp đến cực hạn, cho dù thi triển bản tôn thiên địa, thôi phát ra sức mạnh binh giáp, vẫn chỉ có ước 1.000 lần sức mạnh của giới chủ đỉnh phong. Cực hạn của binh giáp thần bí là 1.000 sức mạnh giới chủ. Thế đã là rất nghịch thiên, rồi 1.000 lần sức mạnh giới chủ, đơn thuần từ góc độ sức mạnh, hắn là sánh ngang với bất hủ quân chủ khá lợi hại rồi. La Phong mặc hắc y thầm nghĩ, lần trước La Phong bằng vào phân thân chim giác cử thú giao chiến với thần linh bất hủ hỏa diễm rồi. Do đó đã cũng hiểu đại khái về thực lực thần linh bất hủ hỏa diễm, thuộc loại một thần linh bất hủ rất bình thường. Đơn thuần sức mạnh bất hủ thần thể phóng chiên cỡ 100 lần trạng thái giới chủ đỉnh phong, còn kim giác cự thú lúc trước bộc phát ra tới 330 lần trạng thái giới chủ đỉnh phong. Nhưng thần linh bất hủ hỏa diễm dù sao cũng nắm giữ một quy luật bản nguyên hỏa diễm đầy đủ. Còn La Phong, mặc dù cũng nắm giữ chút ý cảnh thần thú, nhưng dù sao vẫn sơ sài, cảm ngộ về phương diện quy luật dù sao cũng chỉ biết với thời gian quá ngắn. So với thần linh bất hủ chính thức nắm giữ quy luật đầy đủ thì vẫn chênh lệch không nhỏ, vì khác nhau về phương diện quy luật cũng là một cơ sở để áp chế đối phương, do đó song phương mới không phân thắng bại. Thần linh bất hủ bình thường bộc phát kết hợp với thần lực bất hủ, về mặt sức mạnh cao gấp 100 lần giới chủ đỉnh phong. Theo đánh giá, bất hủ quân chủ đỉnh cao, gần bằng trình độ của cấp phong hầu, có sức mạnh cỡ 1.000 lần giới chủ đỉnh phong. La Phong mặc hắc y đứng trên thảo nguyên, vuốt cằm tự hỏi. Phong hầu đỉnh cao tiếp cận với cấp phong vương, chỉ cần sức mạnh thân thể bất hủ phải trên 1.000 lần mức của giới chủ đỉnh phong, còn phong vương đỉnh cao, cứ thế tính lên, bất hủ thần thể một khi toàn lực bộc phát, thì cỡ phải là 10.000 lần giới chủ đỉnh phong. Đối với thần linh, La Phong cũng biết không ít, mặc dù truyền thừa ký ức cũng ít nói về phương diện thần linh bất hủ, nhưng chỉ cần với quyền hạn thân phận thành viên nguyên thủy bí cảnh, cũng đủ cho La Phong tìm đọc được rất nhiều tin tức. Thực lực trong giai đoạn thần linh bất hủ chênh lệch rất kinh người, chỉ cần bất hủ thần thể đã có chênh lệch rất lớn rồi, vì thần linh bất hủ năm tháng dài đằng đẵng có thể rèn luyện không ngừng thần thể, đầu tiên đạt tới trạng thái bất tử chi thân, cũng là thứ mà rất nhiều thần linh bất hủ theo đuổi. Khi thực lực tăng lên, bất hủ thần thể không ngừng đề cao, trở nên mạnh lên, đạt tới mức chân diễn vương, chỉ cần bất hủ thần thể cũng đã cường hãn vô cùng rồi, rồi phối hợp với quy luật, đích xác có tư cách tung hoành vũ trụ. 101.000 lần giới chủ đỉnh phong là bất hủ bình thường, 1.000 lần giới chủ đỉnh phong là bất hủ phong hầu, 1.000 lần, 10.000 lần giới chủ đỉnh phong là bất hủ phong vương. La Phong thầm nghĩ, đây vẹn vẹn chỉ là suy lý của ta, nhưng tự ta cũng đã dùng rất nhiều tin tức để xem xét, nên độ chuẩn xác của suy lý của ta hẳn là trên 60. Tốc độ ý thức tính toán của La Phong rất kinh người, suy lý logic đương nhiên cũng rất cao, rồi phối hợp với hệ thống công ty vũ trụ giả định, có thể rất nhiều tư liệu có thể đọc, rồi phối hợp tiếp xúc với sư phụ chân diễn vương, cũng tiếp xúc với địch luân, lại tự mình giao thủ với thần linh bất hủ hỏa dĩ một lần, cuối cùng đưa ra một loại suy lý. Đương nhiên những lý luận kể trên đều chỉ là về thần lực bộc phát cơ bản nhất, thuộc loại cơ sở, về mặt quy luật hoặc kỹ xảo. Về mặt quy luật hoặc kỹ xảo, thì việc phân chia ra 3 cấp phong vương, cấp phong hầu, bất hủ quân chủ, bất luận là từ cái cơ bản nhất là bất hủ thần thể, hay phương diện quy luật cũng có khoảng cách rất lớn, do đó thực lực chênh lệch vô cùng kinh người. Nếu suy tính của ta là chính xác, thì phong vương giai đoạn đầu, đơn thuần bộc phát bất hủ thần thể cũng chỉ 1-2 vạn lần sức mạnh giới chủ đỉnh phong mà thôi, La Phong thầm nghĩ, còn ta có quân đoàn giới chủ 100 vạn, một khi hợp lực một kích, lượng biến sinh ra chất biến, cho dù là cấp phong vương sơ cấp e rằng, gặp phải quân đoàn giới chủ của ta cũng phải né tránh. Tìm được một bộ binh giáp thần bí, La Phong cảm thấy rất vui sướng. Sau khi ly khai tòa núi rác, lại tiếp tục bắt đầu đi tìm các mảnh vỏ vỡ khác. phi thuyền đặc biệt đang phi hành trong ám vũ trụ. Trong phòng điều khiển của phi thuyền, hai người mặc bạch bào ngoan ngoãn đứng đó, chỉ thỉnh thoảng nhìn về phía La Phong, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ bất lực. Dừng ở đây đi, đi tới bến đỗ gần nhất. La Phong hăng hái hạ lệnh, điện hạ, không thể dừng được đâu, người mặc bạch bào da đen thấp giọng nói, hả? La Phong quay đầu nghi hoặc nhìn người mặc bạch bào. Hai người mặc bạch bào đều nhìn La Phong. Chuyện gì thế? La Phong nhíu mày hỏi. Người áo đen da xanh cung kính hành lễ, sau đó mới chậm chậm nói, La Phong, điện hạ, La Phong điện hạ, hai người chúng ta đã theo điện hạ tầm bão trong núi rác ở Vô Luân tinh vực đạt tới thời gian một năm rồi, mỗi lần đào bão núi rác nhiều nhất là có thời gian một năm thôi. Ha, La Phong giật mình, đến hạn rồi à? Ha, La Phong giật mình, đến hạn rồi à? Vừa rồi chúng ta đã nhận được mệnh lệnh từ hệ thống quản lý của Vô Luân tinh vực, bảo hai người chúng ta đưa La Phong điện hạ ly khai. Người áo đen da xanh nói bình tĩnh, cũng không che giấu được vẻ mỏi mệt, có thể không mệt sao suốt một năm. Hai người họ căn bản không thể nghỉ ngơi được. La Phong tìm núi rác thuần túy là bằng cảm giác, chốc chốc bảo bọn họ liên tục phi hành hơn 10 ngày, 20 ngày, rồi đột nhiên dừng lại tới một núi rác nào đó đào bảo. Nhưng vẹn vẹn tiến vào núi rác đào bảo không tới nửa giờ, đã muốn một lần nữa đi tiếp, hơn nữa tới một núi rác rất xa xôi. Một năm không nghỉ ngơi thoải mái, hai người họ lần đầu tiên gặp phải khách nhân khó tính như vậy. À, nguyên lai hết thời gian. La Phong gật đầu, vậy về đi. Hai người mặc bạch bào nhìn nhau, rốt cục cũng được giải thoát rồi. Được rồi, cho các ngươi cũng hẳn là có nghiệp vụ tới núi rác đào bảo đó chứ. La Phong nhíu mày nói. Hỏi chứ, La Phong nhíu mày nói. Lúc trước, ta chat với Long Quyết Vương, Long Quyết Vương từng nhắc tới, nói là ngoại trừ việc mua hàng hóa được biếu nhẫn thế giới để đào bảo, cũng có thể một mình đi đào bảo, tự hồ là bỏ ra một hỗn nguyên mua nhẫn thế giới loại nhỏ. 10 hỗn nguyên mua nhẫn thế giới hạng trung, 100 hỗn nguyên mua nhẫn thế giới cỡ lớn, thời gian có thể thay đổi tới mức độ, có thể một năm, nhưng cũng có thể là 10 năm, hoặc 100 năm. Hai người mặc bạch bào biến sắc, đúng rồi, có nghiệp vụ đào bảo. Thuần túy là vì núi rác căn bản không có lợi nhuận bao nhiêu, hơn nữa bản thân việc xử lý núi rác cũng đắt đỏ. Do đó đơn giản là đưa ra một nghiệp vụ đào bảo, cho rất nhiều người muốn thử vận khí tới, tiêu hao núi rác, còn có thể có được một khoản tiền nhất định ngoài định mức, mất gì mà không làm, nghiệp vụ đào bảo núi rác, sắc mặt người mặc bạch bào da đen càng đen hơn, dạ, đúng là có, họ cũng không dám nói bậy. À, La Phong, mỉm cười gật đầu, La Phong mỉm cười gật đầu, lát nữa ta sẽ mua một nhẫn thế giới, và thời gian đào bảo. Hai người các ngươi làm việc đích xác rất chăm chỉ, lát nữa ta đi núi rác đào bảo, sẽ tiếp tục xin hai vị hỗ trợ dẫn đường. Không biết có được không? Hai người mặc bạch bào run lên, loại phi hành không nghỉ ngơi, luôn cấp tốc ngày đêm như thế này, chẳng lẽ còn phải tiếp tục nữa à? Một năm, 10 năm, 100 năm, việc này cực khổ trăm ngàn lần so với một vài công việc giám sát bình thường. Ha ha ha, La Phong cười vang lên, ha ha ha, La Phong cười vang lên, nói giỡn thôi. Bảo trì phi hành 10 vạn km mỗi giây như vậy, cơ hồ phi hành cả một năm, ai cũng mệt chết mất, đến lúc đó ta sẽ xin người dẫn đường khác. Hai người mặc bạch bào nhất thời thở phào một hơi, La Phong điện hạ, hai người vội hành lễ, hai người vội hành lễ, cũng hơi cảm thấy xấu hổ, người dù sao cũng không phải mấy, các ngươi không cần nhiều lời, La Phong cười nói. Một năm qua, La Phong tổng cộng tìm được 132 mảnh vỡ vỏ đen, 7 mảnh vỡ vỏ bạc, cùng với một lưỡi đao vỡ. Trong đó 116 mảnh vỡ vỏ đen tổ hợp thành một bộ binh giáp hoàn mỹ. Tính trung bình, mỗi núi ước đại khái tìm được 11 mảnh vỡ vỏ đen, nửa mảnh vỡ vỏ bạc. Kim giác cự thú có một bộ binh giáp. Bản tôn người địa cầu ta cũng phải lấy cho được một bộ binh giáp. La Phong thầm nghĩ, La Phong mua một cái nhẫn thế giới hạng trung, lại mua một năm kỳ hạn đào bảo. Hòn tận quản lý Vô Luân tinh vực tự nhiên là an bài hai người dẫn đường khác. La Phong, ngươi bây giờ là vực chủ, là giai đoạn tu luyện trọng yếu. Long Quyết Vương nhìn La Phong, vốn hắn cũng biết việc La Phong khi hết hạn đào bảo ở núi rác, nên tự mình tới tiễn chân. Không ngờ La Phong tiếp tục đi núi rác đào bảo. Đào bảo ở núi rác cũng là một việc vui, nhưng đừng có ở đây phí quá nhiều thời gian. Ta hiểu, La Phong cười nhìn gật đầu, nếu có đại thu hoạch thì nên nói cho ta biết, đào được vật phẩm chân quý gì, đưa cho ta, ta sẽ giúp người bán. Ta nhất định giúp ngươi bán được một giá siêu đắt. Long Quyết Vương nói, nhất định. La Phong nói vài câu với Long Quyết Vương, rồi lại dẫn hai người dẫn đường, tiến vào Vô Luân tinh vực, tiến hành đào bảo núi rác. La Phong đã cẩn thận nghiên cứu binh giáp này rất thần kỳ. Bản thân nó ẩn chứa sức mạnh, nhưng bình thường năng lượng tiêu hao lại do thân thể ký chủ gánh. Tất cả phải nhờ vào thân thể đủ mạnh mới có thể thôi phát toàn bộ chiến lực của binh giáp. Ngoại trừ điểm này, chất liệu binh giáp còn có hiệu quả cản trở, niệm lực hoặc lực thế giới. Nói cách khác, tinh thần công kích muốn xuyên thấu một tầng binh giáp phỏng dừng cũng tổn thất 9 phần uy lực. Đương nhiên La Phong tạm thời không rõ ràng lắm về việc nó có cản cho được công kích linh hồn của thần linh bất hủ không. La Phong không phải thần linh, không thể kiểm tra được điểm này. Thôi phát chiến lực binh giáp cần một tố chất thân thể giới chủ đỉnh phong, La Phong thầm nói. Hiển nhiên binh giáp này hẳn là chuẩn bị cho cấp giới chủ đỉnh phong. Dạ, cương giả cấp giới chủ mặc binh giáp này vào có thể có lực chiến đấu với thần linh bất hủ bình thường. Nhưng công kích linh hồn của thần linh bất hủ thì cường giả giới chủ đỉnh cao bình thường cũng không đỡ được. Do đó bộ chiến giáp này phóng chừng cũng có hiệu quả làm suy yếu công kích linh hồn. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo cường giả giới chủ đỉnh cao mặc binh giáp này và có thể sánh ngang với thần linh bất hủ bình thường. La Phong thầm than, đây rốt cuộc là chiến giáp của chủng tộc thần bí nào tạo ra đây? Chỉ cần binh giáp đã có thể ghê gớm như vậy rồi, chiến giáp bằng chất liệu ưu võ bạc cấp cao hơn thì sao? Đây tuyệt đối là một tộc quần rất đáng sợ. Bởi vậy có thể thấy được, tuyệt đối không thể xem nhẹ bất kỳ tộc quần nào sinh tồn trong vũ trụ. Nhân loại là tộc quần đỉnh cao, phỏng chừng nhân loại cũng ẩn chứa một vài ác chủ bài, chỉ là địa vị ta còn tương đối thấp, rất nhiều ác chủ bài đều không biết gì. La Phong thầm nghĩ, đảo mắt, lại một năm nữa đạo bảo trong núi Jack đã qua, La Phong rốt cục cũng quyết định, nên ly khai vô lung tinh vực về địa cầu.